Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân đang trông đợi, và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi, biết đâu ông Gioan lại chẳng phải là đấng Mêsia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng, phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa. Rồi đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình dạng chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán rằng, con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày chúng ta mừng lễ Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Ngày lễ hôm nay là ngày cuối cùng của mùa Giáng sinh, không biết các bạn này có biết không ạ? Ngày mai chúng ta bước vào mùa thường niên. Trong tuần lễ vừa qua là tuần lễ Hiển Linh. Chúng ta, nếu anh chị em nào đi lễ thường ngày, anh chị em sẽ thấy tất cả các bài phúc âm đều nói về việc Chúa Hiển Linh. Chúa nào Hiển Linh? Thưa Chúa Giêsu Hiển Linh. Chúa Giêsu Hiển Linh, Hiển Linh là gì? Thưa là tỏ mình. Ngài tỏ mình cho dân chúng, Ngài tỏ mình cho các môn đệ, Ngài tỏ mình cho mọi người. Đức Giêsu từ từ tỏ mình. Ngài tỏ mình trong tuần vừa qua, chúng ta nghe những bài đọc, Ngài tỏ mình qua việc Ngài chữa bệnh và giảng dạy, tỏ mình qua việc làm phép lạ cho bánh hóa nhiều, qua việc đi trên nước, qua việc chữa một người mắc bệnh phong. Và hôm nay, nếu các bạn đi đến bờ sông Giô-đan, chúng ta thấy Đức Giêsu tỏ mình một cách rất đặc biệt. Đó là sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa mà Ngài cầu nguyện, thì lúc đó Thánh Thần ngự xuống trên Ngài và tiếng Chúa Cha nói với Ngài. Các bạn thân mến, một trong những điều mà chúng ta hay đặt câu hỏi đó là Đức Giêsu hôm nay đến sông Giô-đan để cho ông Gioan làm phép rửa cho mình. Tại sao Đức Giêsu lại đến với Gioan để được lãnh phép rửa? Phép rửa gì vậy? Phép rửa này có phải là phép rửa để tẩy tội không? Để tỏ lòng sám hối là chắc chắn. Đây là phép rửa mà ông Gioan mời tất cả dân của ông đến để bày tỏ lòng sám hối. Và thật ra cũng hướng đến việc tha tội, đến việc tẩy rửa tội. Đức Giêsu có phạm tội gì không mà Đức Giêsu lại nghe lời ông Gioan mời gọi mà đến? Tôi mời anh chị em đến với sông Giô-đan và đứng ngắm nhìn cả một đám đông đến cái chỗ đó. Ông Gioan là người làm phép rửa cho những người nghe ông mời gọi mà đến. Mỗi người đi xuống dòng nước của con sông này ở cái chỗ không có sâu, và ông ấy dìm người ta xuống dưới nước từng người một. Đức Giêsu đã xếp hàng chăng? Có lẽ Ngài đã xếp hàng để chờ đến phiên của Ngài, nếu quả thật bao nhiêu người tới. Chỉ cần nhìn Đức Giêsu xếp hàng, chỉ cần nhìn Đức Giêsu đi xuống dòng nước và bị Gioan dìm xuống, thì chúng ta hiểu được Đức Giêsu đã liên đới với dân của Ngài như thế nào. Có nhiều người hỏi rằng, thế Đức Giêsu có phạm tội không mà chịu phép rửa? Trước đây mấy ngày tôi tình cờ tìm được một câu mà tôi rất là thú vị. Đó là thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma chương 8 câu 3. Thánh Phaolô viết thế này: Thiên Chúa sai con của mình đến, mang lấy thân xác giống như thân xác tội lỗi của chúng ta, để đền tội chúng ta. Thành ra Đức Giêsu đến với trần gian này, Ngài mang một thân xác giống như thân xác của chúng ta. Mà cái thân xác này, anh chị em biết, thân xác tội lỗi. Và nếu mà Ngài mang cái thân xác tội lỗi vào mình ấy, dù Ngài là đấng vô tội, thì Ngài mang như thế để có thể đền tội chúng ta. Mang thân xác tội để đền tội cho chúng ta. Thánh Phaolô còn viết một câu kinh khủng hơn nhiều. 2 Cô-rinh-tô chương 5 câu 21. Kinh khủng đến mức độ những người dịch kinh thánh cứ né hoài, không dám dịch nguyên văn. Câu ấy như sau: Vì chúng ta Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu thành tội. Đấng không hề biết đến tội, bây giờ Thiên Chúa làm cho Ngài thành tội, để trong Ngài chúng ta có thể trở thành sự công chính của Thiên Chúa. Một người vô tội, một người hoàn toàn trong trắng, người ấy thành tội để đền tội chúng ta, để cho chúng ta được sự công chính. Khi anh chị em nghe những câu đấy của Thánh Phaolô thì lập tức chúng ta dễ hiểu về việc tại sao Đức Giêsu lại chấp nhận đến với Gioan để chịu phép rửa. Khi đến với Gioan để chịu phép rửa, Đức Giêsu muốn đồng hành với dân của Ngài. Ông Gioan đã kêu gọi mọi người dân Do Thái: "Này, hãy đến với tôi, hãy sám hối đi và hãy để cho tôi dìm xuống nước. Đến với tôi, hãy chấp nhận cái thanh tẩy của tôi, dù rằng thanh tẩy của tôi kém xa thanh tẩy mà lát nữa chúng ta sẽ chứng kiến. Nhưng mà cứ đến với tôi, hãy chấp nhận thanh tẩy của tôi." Và toàn dân ùa đến, trong đó có Giêsu. Đức Giêsu đáp lại tiếng mời của Gioan. Đức Giêsu chấp nhận đi với dân của Ngài, để chấp nhận cùng đi vào một cái phong trào sám hối và canh tân. Và Ngài không có để ý gì đến mình. Ngài không có nói rằng tôi không có tội, tôi không việc gì tôi phải đến chỗ đấy cả. Ngài chấp nhận đi với dân của Ngài. Và nếu mà các anh chị em ở đây mà nhìn thấy Đức Giêsu ở đó trong cái bờ sông Giô-đan hôm ấy, anh chị em sẽ nếm được sự khiêm hạ của con Thiên Chúa. Và Ngài chấp nhận đi với dân của Ngài. Và Ngài như thế, cái thái độ khiêm hạ như thế cho chúng ta thấy Đức Giêsu không hề hoanh hoang, không hề tự đắc, không hề khoe về sự thánh thiện của mình. Và nếu chúng ta đến ngày hôm đấy, anh chị em ở đây không nhận ra được Đức Giêsu, Gioan cũng sẽ không nhận ra được Ngài. Khi Ngài đứng lẫn trong đám đông như thế, đám đông ai vậy? Đám đông những tội nhân. Chỉ có nhờ một ơn đặc biệt Gioan mới nhận ra thôi, chứ người thường không nhận ra được Đức Giêsu. Tin mừng Luca là tin mừng duy nhất nói về một chi tiết rất là dễ thương, đó là Đức Giêsu cầu nguyện. Sau khi Gioan dìm Đức Giêsu xuống dưới dòng nước, Đức Giêsu trồi lên và cử chỉ kế tiếp của Đức Giêsu là cầu nguyện. Ngài cầu nguyện cái gì với Cha vậy? Ngài nói gì với Cha? Nhưng mà ngay khi Đức Giêsu cầu nguyện và muốn gặp gỡ Cha, thì chính lúc đó là lúc Cha muốn nói chuyện với Ngài. Và Thánh Luca ở đây dùng một lối nói mà ngày xưa ai cũng hiểu: trời mở ra. Trời mở ra là Thiên Chúa muốn liên hệ với con người, muốn giao thiệp với con người, muốn trò chuyện với con người. Chính khi Đức Giêsu trò chuyện với Cha, cầu nguyện, thì Cha muốn trò chuyện với Ngài. Và trời mở ra để cho bắt đầu Thiên Chúa lên tiếng. Điều đầu tiên mà Thiên Chúa Cha làm cho Đức Giêsu đó là cho Thánh Thần đến trên con của mình dưới dạng chim bồ câu. Dạ, dưới dạng chim bồ câu thì không hẳn là điều quan trọng. Điều quan trọng là Thánh Thần đến với Đức Giêsu. Thế nào? Ở đây anh chị em cũng hỏi, nhưng mà hồi bắt đầu Đức Giêsu chịu thai ở trong bụng mẹ thì đã được chịu thai trong Thánh Thần rồi mà. Đúng như thế. Ngài chịu thai trong Thánh Thần. Và Thánh Thần đã ở suốt với Ngài. Nhưng ngay trong giây phút này bên bờ sông Jordan hôm nay, Thánh Thần đến một cách rất đặc biệt, đến trên Ngài. Và Đức Giêsu khi cảm nhận được, khi trong giờ cầu nguyện này Ngài cảm nhận được Thánh Thần đến với Ngài, thì Ngài biết rằng đời của mình rẽ qua một ngã mới. Mình phải chia tay với cái xưởng mộc của mình ở Nazareth. Mình đã ở đó, quen thuộc với nó, 33 năm ở đó, đâu có ít gì. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Với cái việc cha ban cho mình Thánh Thần, thì cha nói với mình, con ạ, đủ rồi, bây giờ con phải đi. Những việc cha định giao cho con khi con vào đời, bây giờ con bắt đầu phải làm rồi. Con không phải chơi với những thứ búa, những thứ đục, những bào nữa. Hết rồi. Và Đức Giêsu biết điều đó, anh chị em. Nhưng mà ngoài cái việc mà cha ban Thánh Thần, để mà Đức Giêsu như ở đây vẫn nói, Đức Giêsu được sức dầu Thánh Thần. Sức dầu là để nhận lấy một sứ mạng. Và Đức Giêsu khi được Thánh Thần thì Ngài biết rằng sứ mạng đã đến rồi. Đây là sứ mạng mà thực sự, chính thức mà cha sắp trao cho mình. Xem ra 30 mấy năm ở Nazareth chỉ là thời gian chuẩn bị. Chuẩn bị để có được một Giêsu 33 tuổi, chín chắn, trưởng thành, vững vàng, bắt đầu có thể đi làm việc. Ngoài việc Chúa Cha ban cho Đức Giêsu Thánh Thần, cha còn làm một cử chỉ rất ưu ái đối với Đức Giêsu. Đó là cha nói cho Giêsu nghe. Những người đứng đó có nghe không? Theo Luca ở đây không rõ. Nhưng chắc chắn Đức Giêsu nghe, bởi vì lời nói này là lời nói của cha cho Giêsu, lời nói trực tiếp. Con à, con là con yêu dấu của cha. Cha hài lòng về con. Đấy là lời Chúa Cha nói. Tôi thì cứ hay đoán, tôi cứ hay đoán rằng tại sao cha lại hài lòng về con nhỉ? Đức Giêsu làm cái gì mà Chúa Cha lại hài lòng về Ngài? Tôi thì nghĩ như thế này, Chúa Cha rất hài lòng với Đức Giêsu, thì Đức Giêsu tự hạ, thì Ngài chấp nhận đến dưới cơ của Gioan, khi Ngài chấp nhận để cho Gioan dìm mình xuống, khi Ngài chấp nhận đứng chung với bao nhiêu người, Đức Giêsu tự hạ. Và Cha rất thích thái độ này, rất thích thái độ tự hạ này. Tại sao? Anh chị em hỏi tôi sao Cha biết? Thưa vì thái độ tự hạ này sẽ chạy suốt đời của Giêsu. Và sau lưng tôi đây là thánh giá. Giêsu phải chạy suốt đời cho đến ngày mà cái sự tự hạ lên đến cao điểm ở trên thánh giá. Cái tự hạ của cái việc rửa tội hôm nay chưa ăn thua, chỉ là bước đầu thôi, khai mào. Và vì thế nên cha rất vui lòng khi thấy con của mình chấp nhận đi vào con đường tự hạ như thế. Con là con yêu dấu của cha. Cha hài lòng về con. Thưa anh chị em, lễ Đức Giêsu chịu phép rửa thế nào cũng nhắc cho chúng ta về phép rửa của chúng ta. Mặc dầu tôi tin rằng phần lớn các anh chị em ở đây đều không được dự lễ rửa tội của mình. Có đúng không ạ? Hơi nói như vậy, hơi hiểu. Thế nếu anh chị em đi rửa tội vào lúc 18-20 như chị ở đây đó, Vân, thì lúc đó chúng ta thấy thường chúng ta bé tí teo. Nếu chúng ta được rửa tội lúc chút xíu à, chả thành ra nói chuyện ở dưới góc độ nào đó, chúng ta chả có ai được dự lễ rửa tội của mình hết á. Nhưng mà cái ngày lễ rửa tội hôm mà chúng ta cử hành thì chúng ta thấy luôn luôn người được chịu phép rửa được tặng một cây nến. Cái nến đấy là ánh sáng. Cái nến đấy là ánh sao. Các bạn đừng quên, hôm nay vẫn nằm trong tuần lễ hiển linh. Và như thế cái ánh sao đó được đặt vào tay tôi, ánh nến đó được đặt vào tay tôi. Và không phải chỉ tôi là người cầm nến, tôi là nến, tôi là ánh sao, tôi là ánh sáng. Và ngày hôm nay chúng ta thấy những rửa tội còn tặng cho cái người được phép chịu phép rửa một chiếc áo trắng. Và chiếc áo trắng đó có khi hôm nay mỗi người chúng ta lại chắc ở đây chẳng có ai giữ được cái áo trắng ngày rửa tội, có đúng không nào? Đâu có ai mà giữ để cất trong tủ và nói đây là áo trắng rửa tội. Chắc là hiếm lắm, tôi chưa bao giờ nghe thấy chuyện đó. Nhưng mà chính vì thế nên thỉnh thoảng nếu mà chúng ta nghĩ lại cái áo của chúng ta cũng có nghĩ rằng thế bây giờ nó là màu gì ra? Màu gì? Ở Việt Nam có một cái thứ màu nghe khó chịu lắm, và nó là màu trắng nhưng mà nó lại không trắng nữa. Các bạn có biết màu gì không? Gọi là màu cháo lòng. Có khi áo của chúng ta trở thành một cái màu xỉn xỉn nào đó, không còn giữ được màu trắng. Khi mà tôi ở nước ngoài đó, đi học nước ngoài, tôi mới biết rằng thế nào là màu trắng. Khi tôi đi học tôi mới biết là màu trắng. Còn khi tôi ở đây tôi chưa biết màu trắng. Các bạn ở đây biết màu trắng, các bạn nói chào nhìn thấy là áo của con đang mặc áo trắng. Không phải. Tất cả những màu mà tôi đang nhìn thấy trước mắt tôi không phải là màu trắng. Lần đầu tiên tôi biết được màu trắng khi tôi nhìn thấy tuyết. Và tôi mới nói với lòng mình rằng ồ, đây mới là màu trắng. Nó có một màu trắng đặc biệt các bạn. Mà tất cả những thứ áo trắng của các bạn ở đây không phải là cái màu như thế. Vâng, thưa các bạn, chúng ta phải nhìn lại màu áo của chúng ta từ ngày rửa tội. Và chúng ta cũng phải tự hỏi xem Thiên Chúa hôm nay nếu gặp chúng ta, Ngài có nói với chúng ta câu mà Ngài đã nói với Đức Giê-xu không? Con là con yêu dấu của cha. Cha hài lòng về con.